SBS Việt ngữ.
Vâng, chúng ta thấy cuốn sách có tựa đề khá là thẳng thắn và có lẽ sẽ gây tò mò đấy. Thế nhưng sao lại có nhiều kẻ thừa thải gây rối trong cuộc đời mỗi người như vậy, thưa Xuân Ngọc?
Vâng, thưa chị Thanh Vy và thưa quý vị. Trả lời cuộc phỏng vấn của ABC thì giáo sư đại học Stanford, ông Robert Sutton, đã dành cả một thời gian dài trong phần đời nghiên cứu chuyên môn của mình để mà tìm hiểu về một khía cạnh thực tế và lối sống của con người. Và cuối cùng thì ông viết ra một cuốn sách về chủ đề này. Cuốn sách mang tên The Asshole Survival Guide, tạm dịch là hướng dẫn sống sót với những kẻ quấy rối cuộc đời bạn. Trong cuốn sách này tất nhiên là có giới thiệu một số mẹo vặt của ông về cách thoát khỏi những kẻ chuyên chọc ngoáy vào đời sống của bạn. Mà trước hết là phải hiểu những người có thói xấu đó, họ thực sự là gì và làm cách nào để ngăn chặn những hành động quấy rối làm phiền cuộc đời bạn. Theo tác giả Sutton, thì có một số điều kiện để biến ai đó thành một người gây sự, quấy rối, chọc ngoáy vào cuộc sống người khác, đó là:
nếu mọi người vội vã, nếu họ bị mất ngủ, nếu họ lại được trao cho quyền lực và sau đó là việc họ không giao tiếp trực diện với bạn, thì đó là một số điều kiện chắc chắn là sẽ biến con người đó thành những kẻ gây gổ người khác.
Giáo sư Sutton cũng lấy một ví dụ rất cụ thể về điều kiện này, đó là văn hóa làm việc tại thung lũng Silicon, không xa trường đại học của ông ở Hoa Kỳ.
Điều kiện mà chúng tôi thấy thì nó gần giống như ở thung lũng Silicon, nơi được thiết kế để tạo ra những điều đó, ít nhất là trong các công ty của chúng tôi.
Tác giả có nhắc đến yếu tố quyền lực. Có lẽ đây là điều rất phổ biến khi nói đến chuyện quấy rối hay bắt nạt người khác, phải không?
Vâng, có lẽ phải nói rằng khá là trùng hợp khi mà thời gian này đó, Quốc hội Úc cũng đang tranh luận về chuyện các chính trị gia cấp cao bắt nạt những người mới hay cấp dưới. Và theo giáo sư Sutton thì càng có nhiều quyền lực, người ta lại càng thiếu sự đồng cảm với người khác. Để chứng minh cho luận điểm này, giáo sư Sutton đã chỉ ra một loạt các nghiên cứu tại Đại học California, trong đó cho thấy quyền lực và cảm xúc tỷ lệ nghịch với nhau.
Khi mọi người có nhiều quyền lực hơn, họ trở nên ích kỷ và khó chịu hơn. Người quyền lực có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhu cầu riêng của họ và ít quan tâm hơn tới nhu cầu của người khác. Họ có xu hướng hành động cứ như thể là các quy tắc không áp dụng cho họ. Họ có ít sự đồng cảm trong việc quan tâm đến mọi người.
Tuy nhiên, ông Sutton nói rằng quyền lực trong tay của một kẻ khó chịu nào đó cũng rất là mong manh và việc đối xử tệ hại với người khác không phải lúc nào cũng diễn ra được lâu dài.
Thế còn chuyện người hay gây khó dễ cho người khác, thường không thích chuyện giao tiếp trực diện thì sao?
Vâng, về điều này thì thật là đáng tiếc. Chúng ta phải cảm ơn thời đại Internet khi mà con người ta ngày càng ít giao tiếp trực diện với nhau hơn. Và tiến sĩ Sutton giải thích cho yếu tố này.
Có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng khi bạn không có liên lạc bằng mắt với ai đó, bạn có nhiều khả năng sẽ đối xử không hay với họ hơn, ít đồng cảm hơn, ít hào phóng hơn. Với phương tiện truyền thông xã hội, với Twitter, tất cả các công nghệ khác nhau mà chúng ta sử dụng, chúng ta ngày càng có nhiều cách liên lạc, bao gồm cả trong các tổ chức, email, và nó không hề liên hệ trực tiếp.
Ví dụ thì có thể tìm thấy ở nhiều nơi, nhiều môi trường khác nhau, thế nhưng mà ông Sutton lấy chuyện sử dụng Twitter của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để làm điển hình.
Hành vi của ông ấy rất thú vị, thế giới như G7, và hành xử thật sự là một người văn minh, và sau đó ông ấy sẽ bắt đầu viết những lời xúc phạm về các nhà lãnh đạo thế giới khác sau đó trên mạng xã hội.
Thêm một trường hợp nữa là của người đồng sáng lập và là cựu CEO của Apple, Steve Jobs. Mọi người còn nói rằng nếu họ thấy Steve Jobs đang ở trong thang máy, họ sẽ không đi vào thang máy với ông. Thế nhưng ở một hoàn cảnh khác, trước đó khi Jobs làm việc ở Pixar, công ty hoạt hình mà ông ấy chủ trì, thì ông ấy có vẻ dễ thương hơn nhiều. Đó là bởi vì Jobs ít quan tâm đến những gì diễn ra ở Pixar và bởi vì công ty có một nền văn hóa làm việc khác với Apple.
Và bây giờ sẽ là những cách để tránh những hành vi quấy rối, gây khó chịu, có phải không Xuân Ngọc?
Vâng, tất nhiên rồi. Trước tiên, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh bị bao vây bởi những kẻ chuyên quấy rầy, chọc ngoáy, thì một sự lựa chọn là chạy trốn. Hãy tìm cách thoát khỏi môi trường đó, hoặc ít ra là hoàn cảnh đó. Thực tế là công ty Netflix có một phương châm là không có boss, không có kẻ quấy rầy, và công ty này thường xuyên sa thải những kẻ như vậy. Thế nhưng mà nếu bạn không phải là ông chủ, cũng không thể trốn thoát thì làm sao đây? Tất nhiên là chúng ta phải có thêm chiến thuật. Một chiến lược mà Sutton đề xuất là bạn có thể tìm cách tránh xa những kẻ quấy rầy về mặt khoảng cách vật lý hoặc là cắt liên lạc giữa bạn với họ. Ông Sutton nói rằng các nghiên cứu đã chỉ ra một khi bạn ngồi gần hơn với một người khó chịu thì càng ngày càng có nhiều khả năng bạn mắc bệnh. Một cách nữa đó là phản kháng lại hành động gây khó dễ. Tiến sĩ Sutton tin rằng trong hầu hết các trường hợp, mọi người không biết họ đang đối xử tệ với người khác, nên cách xử lý là:
Nếu đó là người mà bạn cảm thấy an toàn hoặc ai đó thật sự thấy mình là một người tốt, hãy kéo họ sang một bên và trò chuyện nhỏ nhẹ rằng cách cư xử của ông đang khiến tôi và những người khác cảm thấy đau đớn, khó chịu đấy. Và đôi khi cách này có tác dụng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.